Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là lời hằng sống, tiếp theo là các tiết mục Sống Đạo và Học Kinh Thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lời Hằng Sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 92. Bài học hôm nay có đề tài Chúa ngự trên ngai, phần 1. Trên mặc khải về thiên đàng mà Chúa đã tỏ ra cho sứ đồ dân trong sách Khải Huyền, bắt đầu từ đoạn số 4. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn số 4, câu 1 tới câu 11. Kế đó tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa, phán cùng tôi rằng, hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Tức thì tôi bị Thánh Linh cảm hóa, thấy một ngôi đặt tại trên trời. Trên ngôi có một đấng đương ngồi đó. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não. Có cái móng dáng như lục bửu thạch bao chung quanh ngôi. Chung quanh ngôi lại có 24 ngôi. Trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm, và 7 ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi, đó là 7 vị thần của Đức Chúa Trời. Trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh, còn chính giữa và chung quanh có 4 con sinh vật, đằng trước đằng sau chỗ nào cũng có mắt. Con sinh vật thứ nhất giống như con sư tử, con thứ nhì giống như bò đực, con thứ ba mặt như mặt người, con thứ tư như chim phượng hoàng đang bay. 4 con sinh vật ấy mỗi con có 6 cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt. Ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt, thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Khi các sinh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng, lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Tôi muốn bắt đầu với bài học hôm nay với một sự suy nghĩ nhỏ về hai chữ quê hương, hay là đơn giản, chữ nhà, theo nghĩa của nguồn gốc. Đời sống của người tín đồ được thư Hebrew định nghĩa như là một lữ hành trên đất. Kẻ khách và bộ hành trên đất đương đi tìm một nơi quê hương, ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành hay là một sản nghiệp, ở trong Hebrew đoạn 11 câu 13 tới câu số 16. Câu Kinh Thánh này nói lên một nguyên tắc sống của đức tin và cũng đã đưa ra thí dụ một số người trong những hoàn cảnh khác nhau của họ sống trong nguyên tắc này trong Hebrew đoạn 11. Abel, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Moses, Joshua, Rahab, Gideon, David, Samuel và còn nhiều người nữa. Chúng ta thường dùng chữ anh hùng đức tin để nói đến những người được liệt kê ra trong Hebrew đoạn số 11. Đây là những nhân vật mà chúng ta đề cập tới. Và chữ anh hùng có nghĩa là vượt lên trên cái bình thường, cho thấy rằng đối với phần lớn chúng ta, nguyên tắc sống đã được liệt kê ra, sống như lữ hành trên đất, sống bởi đức tin là một nguyên tắc rất khó khăn. Khó khăn là vì sao? Là vì trong kinh nghiệm hàng ngày và trong giá trị sống của chúng ta, quê hương trên trời là một chuyện xa vời, là chỗ không thấy, là điều có vẻ như là không thực tế. Và mặc dầu trong đầu óc chúng ta hiểu và cũng muốn hướng về quê hương trên trời, nhưng trong đời sống thực hành trong ngày tháng hàng ngày, chúng ta thấy rất khó để là kẻ khách và bộ hành trên đất. Nhưng ngược lại, chúng ta thường cư xử như là dân cư, dân kiều ngụ, dân đóng đô, dân cắm dùi. và là dân đã gọi nơi này là quê hương, và nếu một mai có chết thì về thiên đàng cũng được. Nghĩa là chuyện đâu thì tới đó, lo chuyện trước mắt cái đã, bây giờ lo chuyện sống trước mặt, khi nào chết, đau ốm, thất bại, gặp nguy hiểm thì nói đến chuyện trên trời. Ở đất mà sống cho trời, ở bây giờ mà sống cho giá trị đời đời mai sau. Bỏ qua chuyện bây giờ lương hướng đi làm, chuyện bảo hiểm, chuyện xe cộ, nhà cửa, chuyện con cái, chuyện vợ chồng, chuyện liên hệ, để nói chuyện gia sản đời sau là điều đầu óc chúng ta có thể hiểu thật, nhưng thực tế rất khó sống. Cho nên khi nói về chuyện trên trời, nói về thiên đàng, chúng ta giàu có hiểu biết nhiều trong đức tin, nhưng vì thiếu sự gắn nối, thiếu sự gần gũi, thiếu sự liên hệ hàng ngày, cho nên trở thành như là người xa lạ và rất ngỡ ngàng, rất ngượng ngập, không thấy quen thuộc gần gũi với những chuyện gọi là chuyện trên trời. Tôi biết có một thanh niên sanh ở Việt Nam nhưng theo cha mẹ ra ở nước ngoài một thời gian khá lâu, tuy nhiên vẫn còn rành tiếng Việt, và lớn lên thì mong mỏi có dịp về thăm quê hương. Gần đây anh có đi một chuyến về thăm bà con, nhưng gặp hỏi lại thì anh nói chuyến đi thất bại. Tại sao vậy? Anh trả lời không thích hợp, ở đây đông người quá, ồn ào quá, nóng quá, mà em thấy mình như là người xa lạ đó, đi đâu cũng có vẻ như bị nhìn và bị chú ý. Và khi tôi nhìn tới anh thì cũng dễ hiểu tại sao, bởi vì trước khi anh về anh đã nhuộm tóc, một bên thì màu đen, một bên thì màu vàng. Với bộ tóc như vậy thì làm sao không thấy xa lạ được. Dầu nói lên rằng dầu anh bạn này cũng có một chút hoài bão, mong ước, rung cảm của người Việt Nam, cũng nghe nhạc Việt Nam, cũng ăn cơm Việt Nam, nhưng thói quen, nếp sống và suy nghĩ dường như đã nhuộm màu vàng của tóc rồi. Tôi tưởng tượng cũng có sự song song giữa kinh nghiệm của người thanh niên Việt Nam này với quê hương của mình và với những người tín đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là những người có quê hương ở trên trời, cũng đang trên đường về quê hương, nhưng đã lo nhuộm cuộc đời của mình với những màu sắc, giá trị, ảnh hưởng của đời sống tạm bợ này. Và hình ảnh quê hương thật ra là một hình ảnh rất xa vời, không kết nối, không thích hợp và ít bao giờ suy nghĩ đến. Có lẽ vì thế sách Khải Huyền là sách ít phổ thông trong vòng hội thánh. Và nếu có ai đọc sách Khải Huyền thì phần lớn sẽ đọc đoạn thứ nhất cho tới đoạn thứ ba, rồi nhảy đến đoạn cuối cùng là đoạn 22, đọc một vài câu cuối cùng ở đó, bỏ phần ở giữa. Và nếu có đọc phần ở giữa thì cũng sẽ lướt rất nhanh qua đoạn 4 và đoạn 5. Những chuyện khác, những đại nạn, chiến tranh, chết chóc có lẽ hấp dẫn hơn. Đoạn số 4 và đoạn số 5 cho chúng ta thấy một hình ảnh của thiên đàng trước ngôi của Đức Chúa Trời trên trời. Và đây là hai đoạn rất căn bản. Phải hiểu hai đoạn này thì mới bắt đầu hiểu được những sự đoán xét xảy ra trong thế giới trong đoạn số 6 cho tới đoạn số 19. Hai đoạn Kinh Thánh 4 và 5 này phân chia giữa chuyện đã xảy ra hay đang xảy ra và chuyện sắp tới. Phân biệt ra chuyện quá khứ, chuyện hiện tại và những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Cho nên ở đây cho chúng ta thấy nền tảng, lý do và động cơ của những điều phán xét sắp xảy đến. Vì thế tiến trình mặc khải trong sách Khải Huyền thì đoạn số 4 là đoạn bắt đầu phần chính thứ 3 trong sách theo dàn bài mà Đức Thánh Linh đã ban cho Sứ Đồ Văn trong đoạn 1 câu số 19. Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến. Theo dàn bài đã được ban cho từ trong chính sách Khải Huyền thì đoạn 1 ghi lại điều mà Thiên Sứ nói, những sự ngươi đã thấy. Đây là phần đầu tiên, là phần mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu trong vinh hiển đứng giữa các hội thánh của Ngài. Phần số 2 nghĩa là thời gian hiện tại theo câu những việc nay hiện có. Trong phần này có đoạn 2 và đoạn 3 gồm 7 bức thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho 7 hội thánh. Và như chúng ta đã giải thích khi học qua các thư này, chúng ta hiểu đây là thời gian hiện tại, thời gian của hội thánh, đây là thời gian sắp sửa chấm dứt cách nhanh chóng khi hội thánh được cất lên không trung với Chúa. Và phần số 3 trong dàn bài là những việc sau sẽ đến. Bắt đầu từ đoạn số 4 cho đến đoạn 22, nghĩa là đến hết sách Khải Huyền, những dữ kiện trong phần này chưa được ứng nghiệm, nhưng sẽ xảy ra cho đến kết cuộc chấm dứt lịch sử và thời gian. Chúng ta biết từ đoạn 4 trở đi là phần số 3 là chuyện tương lai, vì lời phán, hãy lên đây ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. So sánh điều đó với dàn bài của Đức Thánh Linh ban cho Sứ Đồ Văn đoạn 1 câu 19, vậy hãy chép những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến, thì rõ ràng rằng bây giờ từ đoạn số 4 trở đi là sự mặc khải của Đức Chúa Trời về những việc tương lai, những việc sau sẽ đến. Như vậy thì đoạn 4 và đoạn 5 là phần giới thiệu cho tất cả những dữ kiện xảy ra trong tương lai được mặc khải qua những đoạn còn lại ở trong sách Khải Huyền. Vì thế hai đoạn này rất quan trọng vì thiết lập cho chúng ta chìa khóa để có thể hiểu và giảng giải những chuyện tương lai sẽ đến. Từ cái nhìn của đoạn 4 và đoạn 5, chúng ta mới có thể hiểu được lý do và mục đích của những điều sẽ xảy đến. Cho nên một trong những lý do thất bại để hiểu sách Khải Huyền là vì không hiểu đoạn 4 và đoạn 5. Vì có một thứ tự ưu tiên đã được thẩm định, có một cái căn bản đã được thẩm định để giảng giải sách Khải Huyền này. Vì những dữ kiện từ đoạn 4 về sau là những dữ kiện đến sau thời đại của Hội Thánh, sau khi Hội Thánh được cất lên không trung như chúng ta đã học, đó là thứ tự cần thiết từ dàn bài mà Giăng đã thiết lập. Và lý do của những dữ kiện sắp tới này và sự phán xét thế gian bắt đầu từ thiên đàng bởi chiên con khi Ngài bắt đầu tiến trình thâu lại quyền cai trị trên đất. Đoạn 4 và đoạn 5 thiết lập lý do của sự thành nộ phán xét của Chúa Cứu Thế Giê-xu là chiên con khi Ngài bắt đầu bày tỏ thẩm quyền tuyệt đối của Ngài trên thế gian, trên ma quỷ để bắt phục mọi loài vạn vật và chấm dứt thời đại ân điển. Vì chương trình cứu rỗi đã đến hồi chung cuộc và cửa ân điển đang gấp rút đóng lại, và nước vinh hiển đời đời của Chúa là quyền uy duy nhất còn lại cho đến đời đời mãi mãi. Những việc sau sẽ đến bắt đầu từ trên thiên đàng, nơi chiên con, khi Ngài đưa tay ra lệnh bắt phục tất cả mọi người, tất cả mọi nước, tất cả mọi loài, tất cả vạn vật ở dưới quyền tể trị của mình. Đây là quyền uy tuyệt đối Chúa hằng có đời đời, nhưng đã nhẫn nại trong thời kỳ ân điển để đem con người đến chỗ được cứu chuộc. Bây giờ không còn mờ dấu nữa, nhưng sẽ được bày tỏ rõ ràng trong vinh hiển tuyệt đối. Và đoạn 4, đoạn 5 mở đầu với sự vinh hiển tuyệt đối đời đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thiên đàng. Cho nên đây là sự hiểu biết cần thiết trước khi chúng ta đi vào chi tiết của những ngày đại nạn. Vì thời điểm nào sẽ phải theo sau thời gian ân điển? Công việc gì sẽ phải theo sau việc cứu rỗi truyền rao trong thời đại của Hội Thánh? Dĩ nhiên là thời gian phán xét. Vì khi ân sủng bị từ khước đến bước cuối cùng và sau khi Hội Thánh được cất đi, thì chỉ còn một hệ thống của thế gian, của Satan, của tổ chức con người chống nghịch Chúa trên trái đất này, hoàn toàn dưới quyền hạn và ảnh hưởng của thế gian. Và nếu bước kế tiếp là Chúa sẽ thiết lập nước vinh hiển của Ngài, thì dĩ nhiên thời gian chuyển tiếp phải là thời gian phán xét và thanh tẩy. Cho nên thời gian đại nạn phải đến, và thời gian đại nạn này sẽ đến trước ngày Chúa trở lại. Tôi nghĩ ngay ở đây chúng ta cũng cần suy nghĩ đến một sự áp dụng ngắn. Khi chúng ta hỏi câu hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra sau khi ân điển đã được ban cho và chấm dứt, điều gì chúng ta phải đối diện khi khước từ tất cả ân điển của Chúa và khi cửa ân điển này đã đóng lại? Câu trả lời là phán xét. Sự phán xét chắc chắn rõ ràng của cơn thịnh nộ của Chúa trên tội lỗi và trên người có tội. Và đây là chỗ mà mỗi cá nhân của chúng ta phải suy nghĩ rõ ràng về thái độ của chúng ta đối với ân điển của Đức Chúa Trời. Dầu là người tin Chúa rồi, chúng ta cũng cần ngừng lại ở đây. Vì những tội lỗi vấn vương, những mục đích sai trật, những sự hâm hẩm, những sự ù lì, thờ ơ với Chúa, với sự kêu gọi của Ngài, với mục đích Ngài, thì sau sự gia hạn đợi chờ của Chúa, thì sao? Nhưng đặc biệt với những người đã được nghe tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã hiểu, đã công nhận đây là lẽ thật, nhưng vẫn chưa dấn thân, vẫn còn lưỡng lự đợi chờ, vẫn trù trì không dứt khoát, thì câu hỏi cũng đến với chúng ta cách tương tự. Sau sự gia hạn đợi chờ của Chúa, thì sao? Nếu bây giờ là thời thuận tiện, nếu bây giờ là ngày cứu rỗi, mà vẫn còn khước từ lần nữa, thì khi cửa đóng lại, thì sao? Và điều gì sẽ đến cấp kiếp khi cửa đóng lại? Xin chúng ta đừng quên. Bây giờ trở lại với sứ đồ Giăng. Trong khoảng thời gian sau thời đại của Hội Thánh, nghĩa là những việc nay hiện có, và sắp bước vào những ngày đại nạn, nghĩa là những việc sau sẽ đến, thì Đức Thánh Linh qua ngoài viết của sứ đồ Giăng đem chúng ta đến một sự mặc khải rạng ngời vinh hiển và cũng rất cần thiết cho sự hiểu biết lẽ thật đã ban cho chúng ta. Chúng ta được ngừng lại trước sự mặc khải quý báu và kỳ diệu về thiên đàng và Đức Chúa Trời trên ngôi đang chuẩn bị để phán xét và để thấy sự thờ phượng đời đời xảy ra và thấy sự vinh hiển oai nghi rực rỡ quyền oai của Đức Chúa Trời và thấy sự vinh hiển tôn quý của chiên con là Chúa chúng ta. Và mặc dầu sẽ có những hình ảnh mà chúng ta không hiểu rõ từng chi tiết được, thiên đàng phải gợi lên trong chúng ta một sự xoáy động, mong mỏi, một sự chờ trong thâm sâu trong tấm lòng của chúng ta. Và sau khi thấy thiên đàng, thì chúng ta hiểu tại sao cuộc đời mình chỉ là khách bộ hành ở trên mặt đất và sẽ bắt đầu chán ghét những thuốc nhuộm ở trần gian đang làm cho chúng ta càng giống thế gian hơn và xa lạ với quê hương ở trên trời. Hơn hết, chúng ta sẽ nảy sinh ra một tấm lòng kính kiền, kính sợ Chúa là Đức Chúa Trời và chiên con đang tể trị trên ngôi. Chúng ta bắt đầu với hai chữ trong câu số 1. Kế đó, metatauta. Chúng ta biết rằng tiến trình mặc khải đang tiến tới phần kế tiếp, đó là phần thứ ba trong dàn bài, những việc sau sẽ đến. Chúng ta đã nói một tí về lịch sử thế giới đang xoay chuyển nhanh chóng đến ngày cuối cùng. Chúng ta đã nhìn vào bốn đế quốc ở trên thế giới, bắt đầu từ thời của tiên tri Daniel, Babylon, Medo-Ba-Tư, Hy Lạp và La Mã. Và chúng ta cũng đã nghe về sự chuyển mình tại Âu Châu về sự tái xuất hiện của đế quốc thứ tư, đó là đế quốc La Mã dưới hình ảnh của Hợp Quốc của 10 nước. Chúng ta nhìn vào thời khóa biểu lịch sử và thấy nước Israel là cây kim đồng hồ hay là đồng hồ đếm phút của chương trình cứu rỗi của Chúa, thì đã thấy gần hết đêm. Hừng đông đang sắp ló dạng để bước vào ngày thạnh nộ của Đức Chúa Trời, ngày kinh khủng của Chúa. Chúng ta đã học về điều gì sẽ xảy ra trước khi rạng đông của ngày kinh khủng này. Hội thánh của Chúa sẽ được cất đi. Sẽ có tiếng kèn của Đức Chúa Trời và tiếng kêu tập trung của thiên sứ. Và những người thật sự thuộc về Chúa sẽ nghe, sẽ biết và sẽ đáp ứng. Và sẽ có một sự cất lên và một sự biến hóa. Những người thuộc về Chúa ở trong thời đại hội thánh sẽ được biến hóa và được cất lên. Người đã chết sẽ sống lại, được ban cho một thân thể mới. Người còn sống sẽ được ban cho thân thể không hay chết, không hay hư nát và được cất lên không trung, gặp Chúa và ở với Chúa đời đời. Sự cất lên này có thể xảy ra bất cứ lúc nào trước khi hừng đông của cơn thành nộ. Trong sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho sứ đồ dân thì chúng ta biết rằng đã xong thời điểm của hội thánh. Chúng ta đã nói những gì chép từ đoạn 4 trở đi sẽ là chuyện tương lai. Bắt đầu từ đoạn này thì sứ đồ Giăng yên lặng không còn đề cập đến hội thánh nữa, dầu trong đoạn 2 và đoạn 3 ông viết trực tiếp cho hội thánh của Chúa và sau mỗi bức thư ông đều ghi lại, ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Nhưng từ đoạn số 4 trở đi thì không còn viết gì hết đến hội thánh, chữ hội thánh cũng không hiện ra trở lại cho đến đoạn 22 câu số 16, đó là khi tiệc cưới của chim con cuối cùng của sách. Vì sứ đồ Giăng được mặc thị về ngày thạnh nộ của Đức Chúa Trời, cho nên không đề cập nhiều cho đến hội thánh, coi như sự cất lên của hội thánh đã được xảy ra và chỉ đề cập đến hội thánh qua những hình ảnh trên thiên đàng. Dầu đây chỉ là bằng cớ gián tiếp, cộng thêm những bằng cớ trực tiếp mà chúng ta đã học, chúng ta đến đoạn số 4 này, thì kết luận rằng hội thánh đã được cất lên trên không trung. Mặc dầu dữ kiện hội thánh được cất lên không trung có được đề cập đến trong hai thư Chúa gửi cho hội thánh, tức là hội thánh Tiatira đoạn 2 câu 25 và cho hội thánh Philadelphia đoạn 3 câu thứ 11. Dữ kiện này không nằm trong lãnh vực của lời tiên tri của sách Khải Huyền. Như chúng ta đã nói về dàn bài của sách Khải Huyền gồm có 3 phần. Sự mặc khải về Đức Chúa Con vinh hiển giữa hội thánh. Thứ hai, thời đại của hội thánh. Và thứ ba, thời gian đại nạn dẫn đến ngày Chúa tái lâm. Sách Khải Huyền nhằm để bày tỏ mặc khải về những dữ kiện xảy ra trong ngày Chúa trở lại, nghĩa là thời gian đại nạn và đến cao điểm của ngày Chúa tái lâm để lập nước Ngài 1000 năm bình an trên đất trước khi vào trong cõi đời đời. Vì thế sứ đồ Giăng giới hạn chi tiết về phần 1 khi nói về sự mặc thị của Đức Chúa Con và cũng giới hạn chi tiết về thời đại của hội thánh, chỉ trình bày căn bản trong 7 bức thư Chúa gửi cho 7 hội thánh tại địa phương trong vùng Tiểu Á, nhưng cũng nói đến tất cả những hội thánh trong lịch sử và sự tăng tiến hay thoái hóa của hội thánh trong cả tiến trình lịch sử gọi là thời đại hội thánh. Sứ đồ Giăng không đề cập đến sự cất lên không trung của hội thánh. Các tác giả khác, đặc biệt là sứ đồ Phaolô, trình bày chi tiết về hội thánh được cất lên không trung vì Phaolô đang dạy kỹ lưỡng về hội thánh. Ở đây bắt đầu đoạn số 4, Giăng chỉ nói tóm tắt trở lại rằng kế đó, sau những chuyện đó, tức là sau thời đại của hội thánh, thì ông bắt đầu vào phần chính của quyển sách từ đoạn số 4 tới đoạn 22. Cho nên với sách Khải Huyền thì tóm tắt thứ tự thời gian, đó là thời đại của hội thánh, rồi hội thánh được cất lên trên không trung, và bây giờ là hình ảnh của hội thánh ở trên thiên đàng, trong khi những dữ kiện xảy ra trong cơn đại nạn trên đất. Giăng không nhắc đến hội thánh cho đến cuối sách Khải Huyền vào đoạn 22 như chúng ta đã nói. Bây giờ sứ đồ Giăng tiếp tục trong sự mặc khải về tương lai. Đây là phần số 3 về những việc xảy đến cho tới ngày Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm. Sau sự mặc khải của đoạn 1 về Chúa Cứu Thế Giêsu và đoạn 2, đoạn 3 kết quả trong 7 bức thư thì sứ đồ Giăng tiếp tục trong sự mặc thị, ông nghe một tiếng kêu. Ông viết: "Kế đó tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa phán cùng tôi rằng: Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến." Sứ đồ Giăng được Đức Thánh Linh cho thấy cửa mở ra trên trời và nghe được tiếng từ trời phán với ông. Giăng bước qua một ngưỡng cửa khác của sự mặc khải, bây giờ là cửa của tương lai. Những lời Chúa khen, những lời Chúa khuyên bảo, những lời Chúa dạy dỗ cho hội thánh qua những bức thư Chúa gửi bây giờ đã xong. Hội thánh đã được cất lên trên không trung, bây giờ Giăng được gọi để tiếp tục trong tiến trình mặc khải này, bước qua một cửa đang được mở ra cho ông ở trên trời, và theo tiếng phán gọi để ông được ban cho biết điều sau này phải xảy đến. Giăng ghi: "Này, tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa phán cùng tôi." Khi sứ đồ Giăng nghe tiếng kêu này thì biết rằng đây là tiếng đã phán với ông ở trong đoạn số 1 câu số 10 của đấng đang đứng giữa 7 chân đèn vàng, tức là Chúa Cứu Thế Giêsu. Câu số 10: "Nhằm ngày của Chúa tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa rằng: Điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách và gửi cho 7 hội thánh tại Ê-phê-sô, Si-mi-ơ, Bẹt-găm, Ti-a-ti-rơ, Sạc-đe, Phi-la-đeo-phi và Lao-đi-xê. Và ông viết: "Bây giờ tôi xây lại đặng xem tiếng đó nói với tôi là gì. Vừa xây lại, thấy 7 chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực." Và bây giờ trong đoạn 4, khi nghe tiếng kêu này, thì sứ đồ Giăng nhận ra đây là tiếng của Chúa. Dầu là tiếng vinh hiển, ông diễn tả rằng như tiếng kèn loa vang rầm như tiếng loa, nghĩa là tiếng đầy thẩm quyền, sang sảng, chắc nịch, đầy năng lực. Một số giải thích rằng câu "hãy lên đây" chứng minh sự cất lên của hội thánh Chúa. Thật ra đây là sự giải nghĩa hơi ép uổng. Vấn đề rất đơn giản ở đây, tiếng đó gọi sứ đồ Giăng và ban quyền phép cho Giăng để bước vào cửa đang mở ra ở trên trời để thấy sự hiện thấy mà Chúa ban cho. Trước đây những sự hiện thấy là những chuyện ở dưới đất, và bây giờ chuyện hội thánh đã xong rồi. Chúa Cứu Thế Giêsu nói về một sự bày tỏ mới, điều sau này phải xảy đến. Chúng ta cần chú ý đến chữ "phải đến". Vấn đề tương lai được ghi chép ở đây không phải chỉ là một sự biết trước rồi được ghi chép lại, nhưng là một chương trình đã được thẩm định bởi thẩm quyền tối cao của chính Chúa. Những chuyện đã được thẩm định thì bắt buộc phải đòi hỏi, phải xảy ra. Mặc dầu chuyện tương lai đối với tất cả mỗi chúng ta đều luôn luôn là lý thú và chúng ta đều muốn biết, nhưng đây không phải chỉ là chuyện tương lai, đây là một chương trình chắc chắn sẽ xảy ra. Giăng không ghi chép những dữ kiện quan sát xảy ra không có sự liên hệ với nhau, không có thứ tự dính líu với nhau. Nhưng ông được ban cho một chương trình đã được thẩm định chắc chắn trong lòng của Đức Chúa Trời. Và vì thế điều này chắc chắn bắt buộc phải xảy ra, bất di bất dịch. Vì đã được thẩm định và tuyên ngôn bởi chính Đức Chúa Trời trong chương trình đời đời của Chúa. Vì thế bây giờ chúng ta đến chỗ cội nguồn. Chúng ta trở lại trung tâm điểm mà tất cả mọi sự xoay vần chung quanh. Đó là ngôi Đức Chúa Trời, nơi Đức Chúa Trời tể trị. Chúng ta đối diện với tương lai trên căn bản của thẩm quyền Đức Chúa Trời, nơi Chúa tể trị, quyền năng tể trị của Chúa. Sứ đồ Giăng viết: "Tức thì tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa." Có lẽ chúng ta quan sát rằng có một thời gian ngắn ở giữa sự mặc khải về Chúa Cứu Thế Giêsu trong đoạn 1 cho tới đoạn 3 và sự mặc khải về tương lai từ đoạn 4 trở đi. Bởi vì thế, sứ đồ Giăng nhắc lại rằng tiếng nói giống như tiếng mà ông đã nghe lần trước, và ông nói thêm rằng ông lại được Đức Thánh Linh cảm hóa cũng như lần trước. Sứ đồ Giăng được Đức Thánh Linh cảm hóa đem đi cất lên, nhưng không có nghĩa là ông được biến hóa. Nghĩa là Giăng không có đi trong cái kinh nghiệm của người tin Chúa được cất lên không trung với hội thánh. Thời điểm đó khi Giăng viết những dòng chữ này rõ ràng là chưa xảy ra. Ở đây có nghĩa rằng ông được quyền năng Thánh Linh đem ông lên nơi trên trời. Và trong sự mặc khải này, Giăng nói ông thấy. Sứ đồ Giăng dùng một chữ hết sức là sinh động rõ ràng. Chữ "tôi nhìn xem" hay là "tôi thấy" là chữ rành rành trước mắt, Đây là một sự hiện thấy mà tất cả những giác quan thuộc linh được thâu nhập để xác định một sự thật chắc chắn. Một điều quá rõ ràng, một điều chắc chắn, một điều sống động, bùng nổ, chói lòa, xoáy động tất cả những cảm giác và cảm xúc ở trong ông. Ông nói, tôi thấy một ngôi đặt tại trên trời. Trên ngôi có một đấng đương ngồi đó. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng dáng như lục vũ thạch bao trùm bên ngôi.
Không chỉ cảm ơn bóng vắng đường đèn, thiên thần cất cao lên, từng bước trên đó tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel. Đây là Chúa đến để mọi quyền làm vua trên khắp muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang. Trên hoa trắng Chúa cha ngự thần vinh quy xuống thân vinh. Một chiếc con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước hoài linh. Đây là Chúa đến ai vui mừng và ai kinh hãi nô con. Ngài Chúa Giê-xu ngự xuống trần gian. Giờ được Chúa đem lên trên mây cao, và ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao. Ngày xưa quân sư tốt thương đầm lại, giờ đây sợ hãi khóc than kêu lại. Và ngày mong chờ được gặp Chúa Giêsu nơi vinh quang, hồi ngày vui mừng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.